mà dĩ nhiên không phải là chảy mạnh, đi ngược chảy nhẹ nhẹ thôi. Còn không còn mà dòng sông thường á, nước Đức Yên nó gọi là cái ao, cái tù, chứ không phải là dòng sông, mà dòng sông có sự trôi chảy. Một ông lão ngồi trên chiếc thuyền mà ông đi ngược dòng, mà các vị tưởng tượng thử coi, ông chèo như vậy rồi ông bỏ tay chèo ra thì cái sao chiếc thuyền nó lui lui lại phải không? Không cần nhanh, cứ điều cứ chèo như vậy, chèo điều độ như vậy, đi liên tục như vậy, đó trạng thái của tinh tấn, đi lên chứ không phải đi ngược dòng, đi lên và tránh tinh tấn. Các vị thấy, ai thấy cái hình ở chùa Ông Quang ngày xưa, chúng tôi còn nhớ tới giờ tôi chưa thấy có cái hình tranh vẽ có một cái chiếc thuyền, một số người ngồi trên chiếc thuyền đó, rồi sóng vỗ ba đào vậy người ta chèo thuyền. Dưới đây đề là yết đế ba la, yết đế ba la, tăng yết đế bồ đề ta bệ hạ. Có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Thì trạng thái liên tục gọi là chánh tinh tấn. Thành ra cái sự tu trì mình cũng vậy, mình không có chuyên thì không gọi là tinh tấn được. Mà tinh tấn nó là mảnh đất màu mỡ phát sinh tất cả những thiện pháp. Thiếu tinh tấn không có những cái pháp nào phát sinh hết. Phải hiểu nó như vậy. Thế thì một trạng thái liên tục, ví dụ mình nói đơn giản đi, cái pháp của mình là pháp niệm Phật. Mình thường cái cách hành trì mình là cách niệm Phật. Mình làm sao thì hôm nay mình niệm một chuỗi, ngày mai thì mình niệm một chuỗi, một hộp, thí dụ vậy đi. Rồi mình niệm cho tới cả đời mình, nó sẽ tăng lên tới 1.000 chuỗi, 2.000 chuỗi một lần, thí dụ vậy. Nó trạng thái liên tục mà tiến tới. Giờ giấc đó nó như vậy liên tục, quy định giờ đó cứ liên tục như vậy không bỏ. Nó trạng thái tinh tấn, chứ không phải là hôm nay hứng thì niệm lần 10 chuỗi, 15 chuỗi rồi nghỉ 3-4 bữa sau niệm lại, thì nó không có, trạng thái tinh tấn, trạng thái liên tục. Mà cái tinh tấn nó như vậy, nó được có của chánh kiến và chánh tư duy trong đó. Tại vì mình hiểu được cái nguyên tắc của chánh kiến, sự việc mình mới có sự liên tục nó như vậy. Ví dụ mình đi chùa, mình hiểu là cái nguyên tắc đi chùa lợi ích như thế nào, mà mình hiểu mà để làm gì. Tất yếu là mình biết rằng để học Phật, học những điều Đức Phật nói, học về nhân quả, mình hiểu nó như vậy, lợi ích như vậy. Rồi mình tới chùa lạy Phật, mình tụng kinh, học Phật như vậy. Khi mình hiểu như vậy thì cái sự mà phát nguyện của mình liên tục, nó đi liên tục, không có bị những điều kiện xung quanh nó làm cho mình thôi luôn. Cái lúc mình hứng thì mình đi, không hứng thì mình buồn, mình ở nhà. Rồi mình nói rằng vân vân, thì trạng thái nó không phải trạng thái của tinh tấn. Thành ra trạng thái tinh tấn là trạng thái liên tục. Nhưng mà nó có những sự kiện mà những người ác họ cũng chuyên, dù con mèo nó nín thở, nó rình chuột, nó cũng tinh tấn vậy. Nhưng mà cái tâm thức nó là đang bắt chuột. Vậy thì tránh tinh tấn phải dựa trên bốn câu mà chúng tôi nói khi nãy: đoạn ác mà phát triển thiện thì gọi là tránh tinh tấn. Cái nào mà có cái sự bất thiện trong đó thì không thể gọi là tránh tinh tấn. Cái hình ảnh mà chúng tôi thường ví dụ cái tâm của mình á, là đất, mà thường nói rằng tâm địa, phải không? Mình các vị nghe nó tâm địa phải không? Địa là đất, tâm mình là ví như đất. Mà tại sao ví như đất? Nó có thể dung chứa tất cả mọi chuyện, nâng đỡ mọi chuyện, gọi là đất. Có khi nó tâm là tàn thức, mà ở đây đang nói tâm là đất. Mà đất á, thì sao? Người ta nói sao? Đất thì nó sanh gì? Sanh cỏ, có phải không? Nó là bản chất của sự sanh cỏ. Mình để yên đất nào mình không có làm gì, chắc chắn khoảng chừng mấy ngày cỏ nó lên. Dù cho nó mình làm sạch cỏ rồi, để yên cỏ nó lên. Vậy bản chất của đất là nó có cỏ. Mà vì về bản chất của tâm thức mình á, là có phiền não. Tại sao mình bản chất của tâm mình có phiền não? Và tại sao bản chất đất mà nó không có lúa, không có bông mà là có cỏ? Chúng ta đặt câu hỏi đó, tại sao? Bởi vì mình trôi lăn, mình chết lên chết xuống nhiều đời nhiều kiếp. Mình gây cái nhân, tạo cái nghiệp ác, bất thiện, tham sân si mạn nghĩ kiến, thành ra trong tâm mình toàn ra những cái điều bất thiện không. Và đất tại sao là có cỏ? Tại vì vốn dĩ cỏ nó mạnh, nó sống nhiều trong lớp đất, trong hàng trong lớp đất, nó có nhiều hạt giống trong cỏ có sẵn rồi. Vậy bản chất của đất sanh cỏ, bản chất của tâm sanh ra những điều bất thiện. Vậy thì mình thường nói rằng mình cái phương thức mà tu đó, mình giờ mình lấy hình ảnh của đất trước, mình phải làm sạch cỏ, tức như hàng ngày mình quán chiếu trừ những cái phiền não tham sân si. Mà con người mình khả năng mình không có được mạnh như các vị tổ, các vị thánh giả là đối trị phiền não một cách mạnh mẽ, một cách hay, một cách liên tục được. Mình hứng, mình làm đôi ba tháng mà mình cứ phiền não cứ đến hoài, mình đối trị không nổi. Thành thử là mình cứ việc xới cỏ, làm cỏ hoài, nhổ cỏ hoài, để mấy ngày nó cỏ lên nữa nhổ hoài thôi, mình sẽ làm không nổi. Vậy thì mình đối trị phiền não sân mà lên rồi, mình lấy cái tâm vô sân mình đối trị tham, rồi lấy cái vô tham đối trị hoài không nổi. Thì đối trị bằng cách nào? Trị cái tham bằng cách nào? Và trị cái sân bằng cách nào? Trị cái si bằng cách nào? Đó là cái điều chúng ta đặt câu hỏi. Vậy trị cỏ bằng cách nào mà hữu hiệu nhất, mà nó có được lợi ích nữa? Vậy thì bằng cái kỹ thuật của mình, mình trên mảnh đất đó, mình đừng để yên, đừng để yên, mình trồng xà lách vô, phải không? Trồng xà lách son vô, hay trồng xà lách gì đang ăn, trồng bông vô. Thì trồng thì sao? Nó cho mình lợi ích, nó cho mình ăn uống, mà bản chất của cái xà lách nó trị cái cỏ, phải không? Nó trị cái cỏ. Chứ còn để yên cái cỏ nó lên, cái tâm mình nó như vậy. Vậy tâm mình phiền não mình làm cách sao? Bây giờ mình quán chiếu về vô thường, vô ngã, quán không nổi. Mình đang tham vậy, cái quán cái vô tham quán không nổi. Chắc chắn không nổi. Ví dụ như một thanh niên nào đó, con người đầy nhựa sống, nhựa đang yêu đời vậy, 18 tới 20 tuổi, nói là quán thân vô thường, quán cái cô nữ nào đó là thân đầy những cái chất dơ trong người, quán không nổi. Thấy đẹp quá, quán gì nổi. Chắc chắn không có nổi đâu. Thành ra ở đây mà các bác nào già rồi thì có thể đem đó, các bác nó quán. Mà khỏi cần các vị đó không còn quán cũng được, cũng không còn thèm nữa đâu, khỏi cần. Thành thử là chịu thua, hằng ngày làm cỏ chịu nổi, phải làm cách sao để đối trị cái đó. Chúng ta phải hiểu cách để đối trị cái tham, cái sân, cái phiền não đó. Thì thiền đó thì là quán cũng quán không nổi, mình đang tham thì quán, vô tham cũng chịu không nổi, vô si quán không nổi. Vậy cách sao? Thì như nhẹ chúng nói đất á, để không á cỏ lên, mục đích á mình làm cho đất nó khỏi cỏ, mình làm hoài cỏ cứ lên hoài, mình phải trồng bông để cho nó khỏi cỏ. Vậy thì bằng cách vô tham á, mình phải biết cách bố thí làm phước, dần dà như vậy cái tham mình nó sẽ bớt đi. Chứ còn mình đang tham mình quán mình sụt, đừng tham chịu không nổi, bằng cách là mình xả bớt ra. Mình ví dụ xả ra mình xả cũng không nổi nữa, có nhiều cách. Ví dụ như mình làm công quả, mình lâu mình tới chùa hay nói cộng đồng tới nào đó tập thể, mình làm công quả, mình làm phước, tất cả cái làm đó đó một mặt sẽ cho mình cái phước đời này đời sau được tốt, mà chính bản thân của phước đó là nó đối trị cái phiền não. Bản thân của phước là bản chất của sự phước đó, nó đối trị phiền não, thì chính đó là con đường Bồ Tát. Chứ phải Bồ Tát mình thành ra các vị ngày xưa, các vị thánh giả đó, thời Đức Phật đó, Đức Phật chỉ đưa ra cách cho các vị tỳ kheo lớn như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Đức Phật chỉ khuyên các vị đó là gì? Đưa ra những đề tài là quán về tứ niệm xứ, quán về thân vô thường, pháp vô ngã, thân bất tịnh, vân vân. Thì quán nó như vậy. Nhưng mà bản mà con người mình ở đây đó, thời buổi mặt pháp đó, quán không nổi cái điều đó. Thì bằng cái phương thức khác làm phước, thực hiện phước. Thì phước thì có nhiều cách. Mình chỉ nghe phước nó nằm ở chỗ là, ở chỗ là bố thí thôi. Phước có nhiều cách.